Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh về đại hội vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua.
Tin Việt Nam. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã từ trần lúc 9 giờ 10 phút sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2010 tại Tòa Giám mục Cần Thơ vì tuổi già đau yếu, hưởng thọ 80 tuổi. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận sinh ngày 2 tháng 12 năm 1930 tại Cồn Phước, Chợ Mới, An Giang. Thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Cần Thơ do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình ngày 31 tháng 5 năm 1960. Thụ phong giám mục và được bổ nhiệm giám mục phó giáo phận Cần Thơ ngày 6 tháng 6 năm 1975. Chính thức cai quản giáo phận Cần Thơ ngày 20 tháng 6 năm 1990 cho đến nay. Nghi thức tận liệm tại Tòa Giám mục Cần Thơ lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 18 tháng 10. Sau đó, di quan đến nhà thờ chính tòa để giáo dân kính viếng. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 tại nhà thờ chính tòa Cần Thơ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong thư báo tin, Đức cha Stefano Tri Vũ Thiên đã xin mỗi nhà thờ trong giáo phận treo một băng rôn với nội dung Thương nhớ Đức cha Emmanuel, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Tất cả các nhà thờ trong giáo phận Cần Thơ treo cờ tang và cầu lễ cho linh hồn Đức cha Emmanuel trong 3 ngày Chủ nhật liên tiếp. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin chia buồn cùng Đức cha Stefano Tri Vũ Thiên và quý cha, quý tu sĩ, anh chị em giáo dân giáo phận Cần Thơ, và xin hiệp trí cầu nguyện cho Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận.
Tin Roma. Tòa Thánh cho công bố tự sách của Đức Thánh Cha về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo. Sáng thứ Ba 12 tháng 10 vừa qua, Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh về việc tái rao giảng tin mừng, đã giới thiệu với báo chí tự sắc Ubicumque et Semper, mọi nơi và mọi lúc, về việc thiết lập hội đồng này. Trong cuộc họp báo, Đức cha Fisichella, nguyên là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, ghi nhận rằng, quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo là một trong những thành quả chính của đường hướng công đồng Vatican II. Bởi vì cuốn sách này thu thập một cách hài hòa toàn bộ gia sản tín lý và là khí cụ tốt nhất để quảng bá đức tin muôn thuở trước những biến chuyển và tra vấn của các tín hữu và thế giới. Đức cha Fisichella nhắc lại một vài cột mốc đáng chú ý như ngày 11 tháng 10 năm 1992, kỷ niệm đúng 30 năm ngày Đức Gioan 23 khai mạc công đồng. Và vào ngày này năm tới, quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo sẽ được tròn 20 tuổi. Về nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, Đức cha Chủ tịch tiên khởi của Hội đồng này nói rằng, Hội đồng sẽ sử dụng tất cả mọi hình thức mà tiến bộ truyền thông mang lại. Theo Đức cha Fisichella, Giáo hội cần phải tìm mọi hình thức thích ứng để tái rao giảng tin mừng cho nhiều người đã chịu phép rửa, nhưng không cảm thấy thuộc về cộng đồng Kitô, vì họ là nạn nhân của chủ nghĩa chủ quan hay bị giam hãm trong cá nhân chủ nghĩa thiếu tinh thần trách nhiệm. Đức cha chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nhấn mạnh rằng, tự sắc của Đức Thánh Cha liên hệ đến các giáo hội có truyền thống cổ xưa, đang cần có một nhuệ khí truyền giáo mới, để đáp ứng với những câu hỏi của thời đại. Theo Đức cha Fisichella, công cuộc tái rao giảng tin mừng không phải là một công thức áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng cũng không phải là một công thức trừu tượng. Ngoài ra, công cuộc này cũng đã từng được các đức giám mục, các hội đồng giám mục và các hiệp hội giáo dân tiến hành bằng nhiều sáng kiến khác nhau.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Croatia vào năm tới. Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Croatia, ông Ivo Sobibovic, hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng rất có thể Ngài sẽ viếng thăm Croatia vào năm tới. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ thân tình, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Croatia đã thảo luận về tình hình trong vùng, nhất là tình trạng của người Croat tại Bosnia. Trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, khiến cho khoảng 200.000 người bị thiệt mạng và trên 2 triệu người phải tị nạn, nghĩa là hơn một nửa dân số. Những người Hồi giáo và Croat tại Bosnia đã trở thành nạn nhân của những cuộc thanh lọc chủng tộc do người Serbia chủ trương. Họ đã phải rời bỏ quê hương của mình. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Tổng thống Croatia cũng đề cập đến tiến trình hội nhập hoàn toàn của nước này vào trong Liên Âu. Hồi tháng 6 vừa qua, Croatia đã thảo luận về những điều kiện cuối cùng trước khi gia nhập vào Liên Âu. Các điều kiện đó là tính cạnh tranh, hệ thống thuế khóa, các quyền cơ bản, nhất là quyền của các nhóm thiểu số, cũng như các chính sách quốc phòng và ngoại giao. Trong 6 cựu cộng hòa của Nam Tư như Croatia, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro và Slovenia, thì chỉ có Slovenia là thành viên của Liên Âu kể từ năm 2004.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy Bosit tại Hungary. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy Bosit tại Aikar, cách thủ đô Budapest 160 cây số về hướng Tây, hôm 4 tháng 10 vừa qua. Với khoảng 700.000 thước khối bùn đỏ độc hại tràn qua các làng mạc xung quanh, tai nạn hóa học khủng khiếp nhất trong lịch sử Hungary này đã làm cho 9 người bị thiệt mạng và 150 người bị thương. Hôm thứ Bảy, 9 tháng 10 vừa qua, dân làng Kolonta, ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất, đã được di tản khẩn cấp vì sợ một trận lụt khác có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng về việc giải cứu 33 người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất. Được biết, hôm thứ Tư vừa qua, tất cả 33 người đều đã được đưa lên mặt đất một cách an toàn sau 69 ngày bị kẹt dưới lòng đất. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần cho biết Ngài hằng cầu nguyện cho họ. Ngài cũng đã gửi cho mỗi người một tràng chuỗi mân côi. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vừa qua, Ngài nhắc lại việc kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima năm 1917 và khuyên các bạn trẻ siêng năng lần chuỗi mân côi. Trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa có 100.000 cách để đánh động các tâm hồn và dạy dỗ cho họ biết thế nào mới là thực sự sống. Đức Thánh Cha đưa ra bài học này nhân dịp ôn lại cuộc đời và gương sáng của nữ chân phước Angela Foligno, một thành viên của dòng ba Francisco vào thế kỷ thứ 13. Nữ chân phước Angela sinh ra trong một gia đình giàu có tại Ý. Trước những tai họa dồn dập xảy đến, nữ chân phước nhận ra cuộc sống tội lỗi của mình. Sau khi nhận được một thị kiến về Thánh Francisco Assisi, nữ chân phước đã đi xin tội. Sau khi chồng con qua đời, nữ chân phước đã xin gia nhập vào hội dòng ba Francisco. Cuộc đời của nữ chân phước Angela đã được kể lại trong hạnh chân phước Angela Foligno, do chính linh mục giải tội của nữ chân phước biên soạn. Cuốn sách ghi lại những chi tiết về cuộc chiến đấu của nữ chân phước. Từ nỗi lo sợ về tội lỗi và hình phạt, nữ chân phước đã tìm được tình yêu của Chúa. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đời của nữ chân phước này cho thấy Thiên Chúa có trăm ngàn cách thế để đánh động tâm hồn con người và dạy dỗ họ biết thế nào là thực sự sống.
Tin Vatican. Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới phê bình lời tuyên thệ trung thành với nhà nước Israel. Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới phê bình dự luật được chính phủ Israel thông qua, theo đó những người không phải là Do Thái muốn nhập quốc tịch phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái và dân chủ Israel. Trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 vừa qua, Đức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria thuộc nghi lễ Copt, cho rằng chính phủ Israel đã tự mâu thuẫn với chính mình khi đề ra một dự luật như thế. Đức Thượng phụ Naguib được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Với tư cách cá nhân, vị Thượng phụ người Ai Cập này nói rằng người ta không thể vừa rêu rao dân chủ lại vừa áp đặt một tôn giáo. Được biết, hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua, chính phủ Israel đã đưa ra dự luật nhằm cưỡng bách những người không phải là Do Thái muốn nhập quốc tịch, phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái và dân chủ. Dự luật đã bị một số bộ trưởng và lãnh tụ đối lập cực lực phản đối. Bộ trưởng đặc trách về thiểu số Ả Rập nói rằng dự luật có tính kỳ thị chủng tộc, bởi vì nó nhắm vào những người Palestine muốn định cư tại Israel sau khi kết hôn với những người Israel gốc Ả Rập.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu có những luật cổ võ sự hội nhập của người di dân. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tuần lễ xã hội công giáo Ý lần thứ 46, khai mạc hôm thứ Năm vừa qua, tại Reggio di Calabria, miền Nam Ý, Đức Thánh Cha yêu cầu các nước đón nhận người di dân hãy tìm kiếm những giải pháp và những luật giúp họ hội nhập. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày nay, hiện tượng di dân ngày càng phổ biến. Một khi đã vượt qua giai đoạn trợ giúp khẩn cấp, cần phải tạo những điều kiện giúp người di dân hội nhập vào xã hội mới. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô cũng như mọi người thiện chí hãy làm hết sức có thể để chấm dứt tình trạng bất công, nghèo khổ và xung đột khiến cho nhiều người phải bỏ nước ra đi. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tạo điều kiện để những ai muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn xã hội họ đã rời bỏ, có thể hội nhập. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi tiếp kiến Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, hôm thứ Sáu vừa qua. Tổng thống Pháp đến Vatican để làm sáng tỏ việc chính phủ nước này trục xuất người Rome về Romania và Bulgaria. Hành động này đã bị Tòa Thánh cực lực phản đối. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 22 tháng 8 vừa qua, khi chính phủ Pháp ra lệnh phá hủy các liều trại bất hợp pháp và trục xuất người Rome, Đức Thánh Cha đã cho công bố một sứ điệp, trong đó Ngài nói đến sự cần thiết phải biết đón nhận những khác biệt chính đáng của con người. Tin San Jose, Costa Rica. Giáo hội Công giáo tại Costa Rica yêu cầu chính phủ duy trì lệnh cấm thực hiện thụ thai trong ống nghiệm. Việc thụ thai trong ống nghiệm đã bị xem như bất hợp pháp tại Costa Rica từ năm 2000. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu chỉ trích lệnh cấm này và yêu cầu chính phủ hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức cha Hugo Barrantes Orena, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica, đã yêu cầu chính phủ duy trì lệnh cấm này. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica, mặc dù thụ thai trong ống nghiệm được xem như cơ hội cuối cùng cho những người không thể có con cái, người ta thường không chịu nói cho các phụ nữ biết rằng, để tiến hành phương pháp này, nhiều phôi thai phải bị hủy diệt. Năm 2000, Tòa Bảo Hiến Costa Rica đã đưa ra phán quyết nghiêm cấm việc thụ thai trong ống nghiệm với lý do sự sống con người cần phải được bảo vệ từ lúc thụ thai. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica đã chỉ trích một bản báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu vì không nói đến việc tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai, mà chỉ nhấn mạnh đến quyền của người phụ nữ đối với thân xác mình. Đức cha Urena nói rằng, chính phủ Costa Rica cần phải tuân thủ hiến pháp và khước từ mọi nỗ lực nhằm đặt ước muốn của các cặp vợ chồng lên trên sự sống của thai nhi. Rất thông cảm với hoàn cảnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng, nhưng đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica nói rằng, một đứa trẻ luôn luôn là một quà tặng, chứ không phải là một phương tiện để thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Ngài khẳng định, vì là một nhân vị, một đứa trẻ cần được luôn đối xử như một cứu cánh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh về đại hội vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Mai Hương và Đặng Thế Dũng trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 năm 2010 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp đại hội tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đại hội này, biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn đức cha Nguyễn Chí Linh về hai biến cố. Thứ nhất là việc thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, và thứ hai là việc tổ chức Đại hội Dân Chúa. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài phỏng vấn này, trích từ trang mạng của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, Đức cha Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho biết như sau.
Kỳ này, Hội đồng Giám mục bàn chủ yếu về Đại hội Dân Chúa sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây, và lễ bế mạc năm Thánh vào tháng Giêng năm 2011. Hội đồng Giám mục cũng bầu lại Chủ tịch và những vị phụ trách các ủy ban, nhưng nói chung không có thay đổi gì nhiều. Đức cha Nhân vẫn làm chủ tịch, tôi vẫn là phó chủ tịch. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt xin nghỉ hưu vì vấn đề sức khỏe. Đức cha Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh, được bầu làm tổng thư ký. Phó tổng thư ký là đức cha Nguyễn Văn Khảm. Ngoài các ủy ban giám mục, nay có thêm Ủy ban Công lý và Hòa bình. Nói chung, không có thay đổi lớn.
Thưa Đức cha, cơ sở cho sự ra đời của Ủy ban Công lý và Hòa bình là gì ạ?
Thực sự ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình là một ủy ban mà hầu hết hội đồng giám mục nào cũng có. Đây cũng theo cấu trúc của Vatican, Văn phòng Giáo hoàng, Ủy ban Công lý và Hòa bình. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, do tình hình nhân sự không đủ, nay có thêm người nên thêm ủy ban. Đức giám mục mới nhất của Việt Nam, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh, làm chủ tịch.
Vừa qua, tại nhiều giáo xứ ở Việt Nam, có những vụ việc đòi hỏi công lý. Những vụ đó dường như chỉ gói gọn trong địa phương mà Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng đại diện cho họ. Vậy Ủy ban Công lý và Hòa bình trong thời gian tới có kế hoạch gì trong vấn đề đó không, thưa Đức cha?
Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm công lý và hòa bình khác với quan điểm của Giáo hội Công giáo. Công lý cũng đồng nghĩa với tình thương, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau. Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lý là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai. Thế nhưng thực sự không phải thế. Có có người còn cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lên tiếng để bênh vực quyền lợi. Nguyện vọng đó cũng chính đáng, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình. Một đàng, mình cũng cần công lý hòa bình. Một đàng cũng cần phải làm cho sự hiện hữu của mình giữa lòng xã hội hiệu quả về mọi phương diện. Đó là một bài toán khó, nhưng có người muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam phải thế nọ thế kia. Vấn đề không đơn giản. Một cách bàng quan, chúng ta nghĩ đơn giản. Thế nhưng, đối với người xử lý không đơn giản như thế. Cho nên vấn đề đặt ra nói giáo dân yêu cầu phải lên tiếng cho công lý hòa bình là vấn đề khái niệm, quan điểm khác nhau. Như thế, phải giải thích để người ta có thể hiểu đúng đắn về việc hoạt động cho công lý và hòa bình của giáo hội, cách riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Thưa Đức Cha, người giáo dân cũng nói, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng mình có cách riêng để giải quyết vấn đề. Nhưng theo giáo dân, cách im lặng lâu nay không có hiệu quả, không theo đúng tinh thần phúc âm. Gương Đức Kitô là phải dấn thân đấu tranh và chịu hy sinh thân mình.
Con người và sứ mệnh của Đức Kitô không thể giới hạn hay giản lược thuần túy vào vấn đề im lặng hay không im lặng mà thôi. Đức Kitô xuống thế làm người, điều quan trọng là để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi những vướng mắc nội tâm. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng Đức Kitô xuống thế làm người chỉ để tranh đấu cho công lý và hòa bình, theo nghĩa mà người ta nghĩ lâu nay, theo tôi cũng hơi phiến diện. Có điều là Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể giải thích, và nếu có giải thích, không hiểu có người chịu hiểu hay không. Người ta có quan điểm của họ, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam không nhất thiết phải làm y như người ta quan niệm hay chờ đợi. Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường, chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm thế nọ, thế kia. Do đó, chúng ta phải cân đong đo đếm thế nào để có sự công bằng trong vấn đề dư luận hay vấn đề truyền thông.
Thưa Đức Cha, một nội dung quan trọng của kỳ họp Hội đồng Giám mục vừa qua là bàn về Đại hội Dân Chúa. Vậy đại hội đó có những đối thoại thế nào để phía bản quyền và giáo dân có thể thông hiểu về đường lối chung của Giáo hội Việt Nam và Giáo hội Hoàng Vũ?
Chữ đại hội tự nó có nghĩa là sự lắng nghe, có nghĩa mọi thành phần dân Chúa đều nói. Cho nên đại hội là dịp cho người giáo dân chia sẻ sứ mệnh của giáo hội giữa lòng đời, mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với nhau và giữa giáo hội với xã hội. Tinh thần là như thế, nhưng đại hội có những giới hạn nhất định về thời gian, về không gian, rồi về khả năng của ban tổ chức. Chứ không phải có đại hội mọi người đều phải được nói, phải đòi hỏi cho bằng được mọi người đều phải nói. Đại hội chỉ có chừng 300 đại biểu thôi, nên không thể có thời giờ cho tất cả mọi người đều nói được. Thế nhưng, tôi khẳng định lại, đại hội là diễn đàn cho mọi thành phần dân Chúa cùng nói lên tâm tư nguyện vọng.
Như vậy, thưa Đức Cha, đại hội theo phương thức từ dưới đưa lên rồi tổng hợp lại, phải không ạ?
Vâng, đại hội phải vậy, không phải từ dưới lên trên mà tạo ra một diễn đàn. Nhiều người nói chừng nào hay chừng đó, dĩ nhiên phải có bộ phận thư ký đúc kết tổng hợp. Cuối đại hội sẽ có thông điệp gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa, chia sẻ quan điểm và tiếng nói của đại hội. Cuối cùng sẽ có bản đúc kết tuyên ngôn đại hội mà cần phải 5-3 tháng, có khi hàng năm.
Thưa Đức Cha, có thắc mắc là đại hội phải bao gồm mọi thành phần dân Chúa, các dòng tu. Nhưng sao không có đại diện của dòng Chúa Cứu Thế?
Tôi cũng có nghe người ta nói, ban tổ chức đại hội hay Hội đồng Giám mục Việt Nam có sự kỳ thị nào đó đối với dòng Chúa Cứu Thế. Sự thật không phải thế. Mỗi thành phần tham dự đại hội có số đại biểu nhất định, cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được. Đối với dòng Chúa Cứu Thế, theo chỗ tôi biết, dòng Chúa Cứu Thế là dòng Giáo Hoàng Nam thuộc tổ chức Liên Dòng. Nếu tôi không lầm, thì Liên Dòng có 30 chỗ. Liên Dòng phải họp và cử đại biểu đi tham dự Đại hội Dân Chúa. Chắc chắn trong những lần họp đó không có đại diện dòng Chúa Cứu Thế, nên người ta không thể cử đại biểu của dòng Chúa Cứu Thế. Do vậy, việc không đề cử dòng Chúa Cứu Thế không hề có sự tính toán nào của Hội đồng Giám mục hay của ban tổ chức Năm Thánh. Đó là chuyện nội bộ của các bề trên thượng cấp các dòng tu. Thứ hai nữa, việc dòng Chúa Cứu Thế không có tên trong danh sách dự đại hội, không phải chỉ riêng dòng này mà nhiều dòng khác cũng không có tên, vì phải chia sẻ trong số 30 đại biểu, chứ không riêng gì dòng Chúa Cứu Thế.
Vừa qua tại Cuba, Hội đồng Giám mục tại đó có tiếng nói góp phần giúp chính quyền Cuba trả tự do cho một số người đấu tranh bị cầm tù. Điều đó được Hội đồng Giám mục Việt Nam xem xét thế nào, thưa Đức Cha?
Có nhiều người nghĩ rằng ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, người ta làm thế nào, mình phải làm như thế. Nhưng đôi khi người ta quên rằng bối cảnh mỗi nơi một khác, không nhất thiết ở Bắc Triều Tiên, Trung Quốc làm thế nào, ở Việt Nam cũng phải làm như vậy. Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có quyền chủ động trong tất cả mọi vấn đề. Nếu chờ đợi như thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm tất cả mọi vấn đề được. Cho nên, để công bằng hơn, tôi nghĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam xem đó là điều để nghiên cứu. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm như thế. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng là con người Việt Nam, nên phải có sự dè dặt nào đó khi quyết định làm việc nọ, việc kia. Không phải Hội đồng Giám mục Việt Nam bỏ mặc số phận của những người trong tù, tuy nhiên cách xử sự không phải y như Cuba hay như một nước nào khác. Điều quan trọng, Hội đồng Giám mục Việt Nam là một pháp nhân, nhưng không thể đảm đương tất cả những việc mà người khác cho đó là trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vấn đề trách nhiệm và vấn đề thiện chí, tấm lòng là hai vấn đề khác hẳn nhau.
Xin cảm ơn Đức Giám mục. Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Chí Linh do bạn Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thứ mà đo lòng người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Ai trong chúng ta đã không hơn một lần tự hỏi, tôi là ai? Tại sao tôi là tôi, mà không là một người khác? Đối với nhiều người trong chúng ta, đây là một trong những câu hỏi nhức nhối nhất, bởi vì nó đưa chúng ta vào trong mê hồn trận tâm tối của cõi lòng chúng ta. Bản chất đích thực của con người và hình thù của con người nội tâm vốn đã được định nghĩa bằng nhiều cách, nhào nặng bởi nhiều lý thuyết và mổ xẻ bởi nhiều phân tích tâm lý học hơn bất cứ sinh vật nào hiện hữu trên mặt đất này. Đi tìm giải đáp cho những câu hỏi trên đây là một con đường vô cùng phức tạp, bởi vì rất ít người biết được mình đang đi tìm kiếm điều gì. Và càng lại ít người có được trong tay một bản đồ để tiến tới trong cuộc tìm kiếm. Con người đã biết được thân xác của mình. Người ta có thể nói thân xác của mình cân nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Cũng thế, con người cũng thường nghĩ rằng mình đã hiểu được những cấu tạo và tiến trình hình thành của cơ thể. Nhưng trong cái cơ thể ấy, vẫn còn có một phần không thể thấy được, không sờ được, không đo lường được. Cái phần ấy vẫn mãi mãi chìm sâu trong cái thế giới của mầu nhiệm mà con người sẽ chẳng bao giờ đi vào được. Chính cái ý thức về mầu nhiệm ấy không ngừng thúc đẩy con người tìm đến với các bậc linh sư trong các tôn giáo, những nhà tướng số, các nhà chiêm tinh, những nhà khoa học, tự gắn cho mình cái khả năng dò thấu được lòng người. Không có một lĩnh vực tư tưởng nào khiến con người cảm thấy bất lực cho bằng tìm hiểu cái phần linh hồn vô hình ấy trong bản thân và trong người khác. Càng cố gắng đi sâu vào lòng người, con người càng cảm thấy mình rã rời bất lực. Tôi phải nhờ ai để hiểu được tôi là ai? Đó là câu hỏi làm cho con người rây rứt khôn nguôi. Thế rồi, trong lịch sử nhân loại, đã xuất hiện một người tự cho mình có thể đi vào mầu nhiệm của con người và đọc được mọi ngõ ngách của tâm hồn con người. Chưa từng có một người nào trong giới khoa học đã làm rung chuyển thế giới nội tâm của con người cho bằng con người này. Tên của ông là Sigmund Freud. Phần tâm học là môn học do ông sáng chế. Lúc sinh thời, ông đã có một ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống của hàng triệu người. Ngày nay, từ bên kia nấm mồ, ông vẫn tiếp tục điều khiển thế giới. Ít có ai ở Tây Phương thoát khỏi ảnh hưởng của ông. Sigmund Freud sinh năm 1856, trong một gia đình khá đặc biệt. Mẹ ông là vợ thứ hai của cha ông. Hai người con riêng của chồng bà cũng ngang tuổi bà. Như vậy, hai người anh con đời trước lớn hơn Freud đến hơn 20 tuổi. Sau này, Freud nhìn nhận rằng, một hoàn cảnh gia đình như thế có ảnh hưởng lớn trên con người của ông. Ông cũng thú nhận rằng, ông vẫn mang mặc cảm tội lỗi khi đứa em của ông qua đời, bởi vì ông vẫn xem nó như một địch thủ cướp lấy tình mẹ của ông. Với ông, mỗi một ấn tượng nhỏ của quá khứ cũng đều ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của con người. Trong các tác phẩm của ông, người ta đọc được một loạt những kỷ niệm phức tạp mà ông nghĩ là đã đưa đẩy ông đến những quyết định hệ trọng sau này. Tình trạng kinh tế eo hẹp đã buộc gia đình dời về một thành phố nhỏ trong miền Moravia của nước Áo. Nhưng còn có một lý do khác khiến gia đình Freud phải di chuyển. Họ là những người Do Thái. Về sau, gia đình đã dọn về thủ đô Vienna. Với những người khác, thay đổi gia cư là chuyện bình thường. Nhưng với Freud, thì đây là nguyên nhân làm phát sinh ra nhiều nỗi lo sợ trong ông. Sợ đi xe lửa, sợ đi lại. Là một học sinh xuất sắc, Freud luôn luôn tự tin. Nhưng cũng chính lòng tự tin này khiến ông ít quan tâm đến chuyện hòa hợp hay tìm cách làm vừa lòng người khác. Dù sinh ra trong một gia đình Do Thái, Freud không hề thực hành tôn giáo của mình. Năm 1926, ông viết như sau. Những người Do Thái xem tôi như một người hùng, mặc dù sự đóng góp duy nhất của tôi cho chính nghĩa Do Thái chỉ là sự kiện tôi không hề chối bỏ nguồn gốc Do Thái của tôi. Tuy nhiên, ý niệm về một Thiên Chúa, đấng làm chủ lịch sử như dân tộc ông vẫn tin tưởng, chẳng bao giờ xuất hiện trong tư tưởng của ông. Năm 1881, ông tốt nghiệp y khoa. 4 năm sau, ông sang Paris, Pháp Quốc, để tiếp tục nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Sarko. Sau 6 tháng nghiên cứu ở Paris, ông trở về Vienne và tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Một trong những quan tâm của Freud là sử dụng cocaine để trị bệnh trầm uất và những rối loạn về tiêu hóa. Ông xác tín rằng sử dụng cocaine là vô hại. Nó còn mang lại giải đáp cho một số vấn đề trong tâm lý trị liệu. Một làn sóng nghiện ngập xuất hiện tại Vienna. Ông bị dư luận lên án vì đã khuyến khích sử dụng cocaine. Câu chuyện này về sau để lộ cá tính của Freud. Suốt cuộc đời của ông, Freud luôn đeo đuổi những điều mà ông cho là đúng và có thể thực hiện được, mặc dù những xác tín ấy hoàn toàn bị y khoa chứng minh ngược lại. Nhiều người nhận ra được tính cố chấp của Freud. Năm 1886, sau giai đoạn đầy thách thức ấy, Freud lại bước vào một giai đoạn đầy sóng gió khi ông lập gia đình. Cuộc sống hôn nhân của ông xem ra hoàn toàn ngược lại với lý thuyết mà ông đề ra. Freud bắt đầu hành nghề vào một thời kỳ đáng chú ý nhất trong lịch sử Âu Châu. Con số người mắc bệnh tâm thần rất cao, và giới trưởng giả đã chịu chi tiền để xin trị liệu tại các phòng cố vấn tâm lý. Không mấy chốc, Freud trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu nổi tiếng vì áp dụng phương pháp thôi miên. Mặc dù gặp nhiều chống đối trong giới y khoa, Freud vẫn kiên trì trong việc sử dụng phương pháp thôi miên. Lắng nghe các bệnh nhân kể lại cuộc đời quá khứ của mình, Freud xác tín rằng cách ứng xử sai lầm của con người trong hiện tại có thể bắt nguồn từ tuổi thơ. Trong phương pháp mà ông gọi là thanh tẩy, ông thôi miên bệnh nhân và yêu cầu họ nhớ lại những kinh nghiệm của tuổi thơ với cha mẹ, bạn bè, người lạ và những gì liên hệ đến những người ấy. Qua một loạt thôi miên và những hồi ức của bệnh nhân, Freud nhận thấy rằng một trong những sai lệch trầm trọng khác lại nằm trong lĩnh vực phái tính. Nhiều bệnh nhân kể lại những lần bị lạm dụng bởi người cha, người mẹ hay một người thân khác. Từ đó, Freud đặc biệt quan tâm đến vai trò của tính dục trong tâm bệnh. Các đồng nghiệp và phụ tá của ông đã tỏ ra ngỡ ngàng và lo sợ về việc ông nhấn mạnh đến yếu tố tính dục trong việc chữa trị của ông. Phải can đảm lắm, Freud mới tiếp tục công cuộc nghiên cứu của ông, bởi vì rất nhiều người đã bắt đầu xa lánh ông. Dù vậy, con số bệnh nhân của ông vẫn ngày càng gia tăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày diễn tiến tư tưởng của Freud và đưa ra một vài nhận định về lý thuyết của ông trong lần tới. Xin thân ái chào bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giáo lý thánh thể của công đồng Tridentino, và đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy thử lướt qua về phương pháp suy tư của công đồng Tridentino về thánh thể. Chính nhờ phương pháp này mà công đồng đã có được những điểm giáo lý vững chắc về thánh thể để trình bày cho giáo hội thời đó và cho chúng ta ngày nay. Diễn tiến của phương pháp suy tư thần học của công đồng Tridentino gồm các giai đoạn sau đây. Trước tiên, công đồng đã cho thấy những yếu tố chính và căn bản của mỗi hy tế vẫn thường có trong các hy tế khác. Tiếp theo, công đồng lại cho thấy điểm khác biệt giữa hy tế thánh thể của Chúa Kitô và các hy tế trong đạo khác. Sự khác biệt này được nhận ra như qua việc truyền phép trong thánh lễ. Việc truyền phép này không những chỉ cho thấy các của lễ được dâng lên là thuộc trọn về Thiên Chúa, mà còn qua việc truyền phép, bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Điều này không thể nhận ra nơi các hy tế khác. Như vậy, đã có sự biến đổi trong chính các lễ vật. Lễ vật trong hy tế thánh thể không còn phải là những tạo vật mà con người đem đến dâng lên Thiên Chúa, nhưng là chính Chúa Kitô hiến tế. Do đó, giáo hội có một lễ vật hoàn hảo, vẹn toàn hơn mọi của lễ khác được dâng lên Thiên Chúa. Tuy nhiên, công đồng còn phải trả lời câu hỏi vẫn được đặt ra, đó là tại sao hy tế thánh thể lại chính là hy tế thánh giá xưa? Công đồng đã phải đưa ra một lối giải thích khác với lối suy luận của các nhà thần học thời trước đó, là lối suy luận dựa vào mối tương quan hình ảnh và sự biểu hiệu lại. Với câu hỏi này, công đồng đã trả lời không phải trên bình diện lý trí, nhưng trên bình diện thần học, dựa vào căn bản của những điều có trong mạc khải. Đức tin cho biết, thánh thể không chỉ là hy tế đích thực, hội đủ các điều kiện như các hy tế khác, nhưng còn là việc cử hành hy tế của Chúa Kitô. Như vậy, hy tế thánh thể không còn nằm trong loại các hy tế nói chung, nhưng đã được coi như là một hy tế đặc biệt, được xác định rõ rệt là hy tế của Chúa Kitô, tức là hy tế vượt qua của Ngài. Trong lịch sử cứu rỗi, hy tế này là hy tế duy nhất đã được dâng lên một lần thay cho tất cả. Nhưng theo lệnh của Chúa Kitô, hy tế này phải được làm lại mọi giây phút trong thời gian nhờ việc cử hành tưởng niệm hy tế xưa, nghĩa là làm lại chính hy tế xưa qua các dấu hiệu bí tích. Vì thế, mỗi lần chúng ta cử hành hy tế thánh thể, chúng ta nhận ra trước mắt sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Như vậy, phương pháp suy tư thần học của công đồng Tridentino khởi đầu từ suy tư về cái chết của Chúa Kitô, đặt nó trong chiều kích vượt qua như Mạc Khải đã cho thấy. Đàng khác, Mạc Khải cũng cho thấy rằng hy tế thánh thể không gì khác hơn là việc cử hành cách bí tích, tức là qua dấu hiệu, cử hành chính hy tế vượt qua của Chúa Kitô trên thánh giá xưa. Thánh thể chính là việc cử hành cách bí tích này, qua đó Chúa Kitô hiện diện đích thực. Qua đó, việc Chúa Kitô hiện diện đích thực được thể hiện, và sự hiện diện đó lại cũng chính là sự hiện diện của hy tế Ngài. Và sự hiện diện đó lại cũng chính là sự hiện diện của hy tế Ngài đã dâng xưa kia trên thập giá. Với lối suy tư này, người ta không cần phải phân biệt trong thánh thể khía cạnh bí tích và khía cạnh hy tế, như xưa vẫn thấy có trong các sách thần học về thánh thể. Đến đây, chúng ta thấy công đồng Tridentino đã thành công khi trình bày giáo lý đích thực của giáo hội và của truyền thống về thánh thể. Công đồng cũng đã trả lời cho các nghi ngờ hoặc câu hỏi về thánh thể. Ngoài ra, công đồng còn giới thiệu cho các thế hệ sau một phương pháp suy tư thần học đối với công cuộc học hỏi phép thánh thể. Giáo lý của công đồng vẫn còn được xác nhận trong giáo hội. Nhưng suy tư thần học cần được phát triển để trình bày giáo lý đó với tín hữu của thời đại chúng ta. Đó là công việc của các vị.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong cuốn tiểu sử của chân phước José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập hội Opus Dei có ghi lại sự kiện sau đây. Hồi đó, cậu José María mới lên 15 tuổi. Gia đình cậu cư ngụ tại làng Locrono, gần cây cầu bằng sắt trên sông Ebro. Mỗi ngày tới trường, cậu phải quốc bộ trên con đường rất dài. Hôm ấy là một ngày mùa đông giá lạnh, con đường dài phủ đầy tuyết. Trên đường từ nhà tới trường học do các thầy dòng Maristi đảm nhiệm, cậu nhận ra những vết bàn chân không giày cũng không dép, còn in rõ nét trên mặt tuyết mới rơi, còn mềm và trắng tinh. Cậu nhận ra đó là vết chân của thầy dòng Carmelo đã bước đi trước cậu. Xem ra, đó chỉ là một việc tầm thường. Biết bao nhiêu người hàng ngày phải quốc bộ trên những con đường phủ đầy tuyết trong suốt mùa đông giá lạnh. Thế nhưng, điều làm cậu José María thắc mắc hơn cả là những vết chân không giày dép, là dấu chỉ đậm nét của tinh thần khó nghèo và hy sinh hãm mình. Cậu tự nhủ, khi một người được tình yêu Chúa thúc đẩy, thì còn gì phải e ngại hoặc còn sợ hy sinh nào nữa chăng? Tư tưởng đó tiếp tục xâm chiếm tâm hồn cậu trong suốt những ngày tháng sau đó. Cuối cùng, cậu đã quyết định gia nhập chủng viện Saragossa và tiến bước theo đuổi lý tưởng đời linh mục. Kính thưa quý vị và các bạn! Người Italia có câu, lời nói đánh động, nhưng việc làm lôi cuốn. Chúng ta cũng thường nghe nói rằng, con người thời nay không muốn nghe nói nhiều về Chúa, nhưng cần nhìn thấy những chứng tá sống động, những bằng chứng cụ thể về tình yêu Chúa. Thử hỏi, phải tìm đâu ra được những bằng chứng ấy, nếu không phải là nơi những con người thực sự sống vì tình yêu và chỉ sống cho tình yêu Chúa mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta sống cho tình yêu và sống vì tình yêu, lúc đó chúng ta mới có thể là chứng tá của tình yêu được. Cả những khi tuy chúng ta không nói gì về tình yêu Chúa, nhưng cách sống đượm tình thương của chúng ta sẽ trở nên như làn hương thơm tỏa lan trong không khí, ai cũng có thể cảm nghiệm được. Hoặc như đèn sáng để trên giá cao, ánh sáng của nó có thể chiếu rọi tận mọi góc tối của căn phòng, của tâm hồn, không thể nào giấu kín được. Gương sáng đời sống thánh thiện không khác nào như tiếng chuông cảnh tỉnh, chỉ trừ khi chúng ta bịt tai, giả điếc làm ngơ, không muốn nghe mà thôi. Bằng nhiều phương cách và qua mọi trung gian, mọi hình thức không ngờ. Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người. Ngài muốn đối thoại với từng người và hằng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con người chấp nhận đáp trả lời mời gọi của Chúa. Một cách thực tế, Ngài muốn gì nơi mỗi người chúng ta? Chính Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi đó khi Ngài tuyên bố với các môn đệ: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên. Luca chương 12 câu 49. Lửa đó là tinh thần phục vụ đích thật, là nhiệt huyết tông đồ, là hoa trái tốt đẹp nhất của sức sống và nguồn cảm hứng phát sinh từ lòng tin vào phúc âm và tình yêu Chúa Kitô mà thôi. Là con một Thiên Chúa, Đức Kitô chính là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài đến trần gian với thân xác con người và dùng ngôn ngữ của loài người để tỏ lộ cho nhân loại nhận biết tình yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài đã chết vì tình yêu, đã sống lại để củng cố niềm tin của chúng ta, và đã trở về cùng Thiên Chúa Cha sau khi hoàn tất sứ mệnh của Ngài ở trần gian. Tuy nhiên, Ngài muốn mỗi người chúng ta tiếp tục sứ mệnh của Ngài, tức là trở nên chứng tá sống động về tình yêu Chúa, cho những ai còn chưa được diễm phúc nhận biết tình yêu Ngài. Như xưa kia, Đức Giêsu đã phán với các môn đệ của Ngài: Ngày nay, Chúa cũng vẫn còn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta. Hãy đi rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Hãy nên trọn lành như Cha các con là đấng trọn lành trên trời. Đó là sự trọn lành của đức bác ái, của tình yêu vị tha, của việc cho đi nhưng không, mà Chúa muốn nơi tất cả những ai muốn trở nên môn đệ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tháng 10, Giáo hội nhắc nhở người tín hữu Kitô về sứ mệnh tông đồ. Công cuộc truyền giáo không chỉ là việc của các phẩm trật trong giáo hội, của các linh mục, tu sĩ, nhưng là sứ mệnh của mỗi gia đình, của tất cả mỗi người, của cả các trẻ em nữa. Nước trời được xây dựng bằng việc chuyên cần cầu nguyện, đọc kinh mân côi riêng cũng như trong gia đình, nhất là bằng việc thực hành sống đức tin, bằng những hành động nhỏ bé của tình yêu. Tuy chỉ là tình yêu trong âm thầm, nhưng có thể trở nên như nấm men giữa cả đấu bột. Nước trời được rộng mở bằng việc dấn thân quên mình, bằng việc xả kỷ cho đi mà không mong đợi được đền ơn báo đáp, bằng việc nhường cả áo ngoài cho kẻ xin chúng ta tấm áo lót, bằng những bước chân trên những dặm đường thứ hai với những người ép chúng ta phải đi một dặm với họ, bằng tình yêu điên dại mà chỉ những người cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mới cho là khôn ngoan. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì những chứng tá tình yêu Chúa đã ban cho giáo hội qua mọi thời đại. Những người anh dũng sống theo giá trị phúc âm, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ và thử thách. Gương đời sống của họ là những dấu chân còn hiện rõ trên tuyết, cả những khi vết chân thấm máu, những vết chân mỏi mòn vì rảo bước trên mọi nẻo đường. Xin ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để chúng con tiếp tục tiến bước theo những vết chân anh dũng đó, những vị anh hùng đức tin của thế kỷ 20 hôm nay. Amen.
Ra đi truyền giáo tin mừng và hướng nước trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung đôi mưa, đang tay từng xoay an bình điểm cho thế giới.
ngoài sương gió, đói khát sương nơi phù hoa. Người đi qua đường hơn, nhắm mắt quay lưng lặng thinh.
Chúa ơi, bạn đến thay người, ủi an bao người cô thế, phù du bao người khổ đau.
Ra đi truyền giao tin mừng và vương nước trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung lối bước, đang bay rừng say an bình biển phố thế giới, tương lai bình an thiên đàng cùng Chúa xung vầy. Đang tay rừng say an bình biển phố thế giới, tương lai bình an thiên đàng cùng Chúa xung vầy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.